Mãng Hoang Kỳ, chương 1417, gocchuyenaudio.com, bàn tay lớn bắt được phi cầm cố gắng dãy giụa thế nhưng lại dãy giụa không được. Cái gì, Thiên Gia La ở bên trên thuyền trên không trung thấy thế sợ ngây người, khôi lỗi của hắn có thực lực tương đương với hắn. Không ngờ lại bị một trảo tùy ý như vậy bắt được. Thật là đáng sợ, bọn hắn tuyệt đối không phải là người mà ta có khả năng chống cự, đi mau. Thiên Gia La bất chấp tất cả, lúc này muốn chạy trốn. Kỷ Ninh đứng ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười lạnh. Xuống đây đi, một cỗ chấn động vô hình bao phủ chiếc thuyền lớn kia. Tất cả tu hành giả trên thuyền lớn, kể cả Thiên Gia La cũng đều rơi vào bên trong huyễn cảnh. Toàn bộ đều từ trên thuyền lớn rơi xuống dưới, đáp xuống cả vùng đất. Chỉ thấy một đám thân ảnh từ trên thuyền lớn đi xuống, mỗi một người hai mắt ngốc trệ. Cầm đầu chính là lão già tóc bạc Thiên Gia La kia. Hiện tại hai mắt Thiên Gia La ngốc trệ, không có lực phản kháng. Cái này, những thế giới cảnh như Mã Cát khiếp sợ nhìn một màn này, khiến cho đường đường là Thiên Gia La vậy mà cũng không có cận thân chém giết mà đã bị khống chế rồi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng được nổi. Thiên Gia La, Kỷ Ninh mở miệng, ta hỏi ngươi, trong phương thế giới này, người mạnh nhất chính là ai? Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc, Lộng Thiếp nhất tộc, top 3 trong 9 đại thượng đẳng gia tộc. Tam đại thượng đẳng gia tộc này so với 6 thượng đẳng gia tộc khác còn mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt Thiên Gia La ngốc trệ tự thuật, Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc, Lộng Thiếp nhất tộc, thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, bất kỳ một người nào trong bọn họ đều có thể diệt 6 thượng đẳng gia tộc khác. Bọn hắn tự xưng chính mình là Tây Tư tộc, tất cả các gia tộc đều phải thần phục bọn hắn mới là kẻ thống trị chính thức trong phương thế giới này. Thiên Gia La có chút chết lặng nói, Kỷ Ninh, Cửu Trần nghe xong sắc mặt đại biến, cái gì, ba đại gia tộc mạnh nhất bên trên khỏa ngôi sao này lại tự xưng là Tây Tư tộc. Bọn hắn tự xưng Tây Tư tộc sao? Vì cái gì? Kỷ Ninh hỏi, không biết, bọn họ là người cường đại nhất trong khoảng ngôi sao này, cũng là cổ xưa nhất, không có ai có thể phản kháng được bọn hắn. Thiên Gia La nói xong, phản kháng, tất cả bọn hắn đều chết hết. Kỷ Ninh, Cửu Trần nhìn nhau, Bắc Minh, liệu có thể thật sự là Tây Tư tộc để lại hay không? Cửu Trần lập tức nói, ma tượng thạch bích này dựa theo suy đoán của hai người Kỷ Ninh. Rất có thể là thứ do Tây Tư tộc kiến tạo ra. Bên trên khỏa ngôi sao này còn sót lại một ít Tây Tư tộc cũng không phải là không có khả năng. Có khả năng, Kỷ Ninh cũng trịnh trọng, nếu quả thật là Tây Tư tộc vậy thì nguy hiểm. Ba đại gia tộc này có Vĩnh Hằng Đế Quân hay không? Trong phương thế giới này có Vĩnh Hằng Đế Quân hay không? Kỷ Ninh hỏi, không có, Thiên Gia La máy móc nói. Phương thế giới này đã rất lâu rồi không có đế quân xuất hiện. Ở trong lịch sử đã từng có xuất hiện qua một vị đế quân, xảy ra đại chiến với ba đại gia tộc liên thủ lại cuối cùng cũng giết vị Vĩnh Hằng Đế Quân kia. Giết đế quân, Kỷ Ninh nhíu mày, vị đế quân kia là tứ bộ đạo quân bình thường đột phá. Hay là một ít tứ bộ đạo quân nghịch thiên đột phá. Là tứ bộ đạo quân bình thường đột phá, Thiên Gia La hồi đáp, Kỷ Ninh, Cửu Trần, gocchuyenaudio.com, đều nhẹ nhàng thở ra. Có động thủ không, Cửu Trần nhìn về phía Kỷ Ninh. Đương nhiên phải động thủ rồi. Kỷ Ninh gật đầu, đã tự xưng là Tây Tư tộc, có lẽ thật sự là hậu duệ Tây Tư tộc để lại. Cũng có thể là tộc đàn Tây Tư tộc truyền thừa lại a. Tóm lại, chắc chắn là một ít bí mật của Tây Tư tộc. Đối phó với một tứ bộ đạo quân bình thường đột phá đế quân mà ba đại gia tộc cũng phải liên thủ. Thực lực của bọn hắn sẽ không quá mạnh mẽ nha, ba đại gia tộc này ít nhất sẽ không có Vĩnh Hằng Đế Quân. Cửu Trần cũng gật đầu. Không có Vĩnh Hằng Đế Quân, như vậy cho dù có thủ đoạn của Tây Tư tộc thì như thế nào chứ? Kỷ Ninh và Cửu Trần đều là đạo quân đỉnh phong, đều là tồn tại có thể chém giết Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường, đặc biệt là Kỷ Ninh hiện tại càng miễn cưỡng xem như là đẳng cấp Bát Đại Thánh Thành Chi Chủ rồi. Có lẽ so với Bát Đại Thánh Thành Chi Chủ chính thức còn có một chút thiếu hụt. Thế nhưng nếu là giao thủ cùng với các đạo quân, quả thực chính là quét ngang tuyệt đối a. Kỷ Ninh và Cửu Trần hỏi thăm một ít tin tức cũng không để cho đám người Mã Cát nghe được. Đám người Mã Cát chỉ thấy ánh mắt của Thiên Gia La ngốc trệ, đang ở kia nói gì đó. Tỉnh lại, Kỷ Ninh nói khẽ, Thiên Gia La tỉnh lại, những thủ hạ kia ở phía sau hắn cũng tỉnh lại. Thiên Gia La lập tức hoảng sợ, bởi vì hắn nhớ rõ ràng những lời mình nói ở trước mặt Kỷ Ninh. Ngươi, Thiên Gia La không thể tin được trên thế giới này thậm chí lại có người có thể khống chế mình, khiến cho tự bản thân mình nói ra một ít che giấu. Tự xưng là Tây Tư tộc có ý tứ, Kỷ Ninh nhìn về phía Cửu Trần, ta đây sẽ động thủ a, xem ngươi rồi, Cửu Trần cười, thực lực của ba đại gia tộc có hạn, ngay cả một gã đế quân cũng không có. mà người dám tự xưng Tây Tư tộc chắc chắn là bí mật của Tây Tư tộc. Đối mặt với loại nguy hiểm mức độ không tính là cao này, hai người Kỷ Ninh làm sao có thể dừng tay cơ chứ? Thế giới, Hàng Lâm, Kỷ Ninh trực tiếp phóng ra tâm chi hình chiếu thế giới. Hình chiếu thế giới khổng lồ có mặt ở khắp nơi, bao phủ toàn bộ ngôi sao. Áp bách cường đại kia làm cho vô số sinh linh ở bên trên cả ngôi sao đều cảm thấy hoảng sợ. Bất quá Kỷ Ninh cũng không có ra tay đối phó với những sinh linh nhỏ yếu kia. Chuyện gì xảy ra, chuyện này, sao lại giống như có một thế giới hư ảo phủ xuống cơ chứ? Bên trên ngôi sao, vô số sinh linh ngẩng đầu lên nhìn. Đây là hình chiếu thế giới của tâm lực tu hành giả A. Phương thế giới này đã rất lâu rồi không có tâm lực tu hành giả xuất hiện, chẳng lẽ lại có tâm lực tu hành giả mới hay sao? Hơn nữa hình chiếu thế giới này quá cường đại, ta cũng cảm thấy sợ hãi, hình chiếu thế giới này chỉ cần hơi chút phóng thích uy năng là đã có thể đơn giản diệt sát hai ta rồi. Một đôi nam nữ đạo quân ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, sắc mặt sợ hãi. Cách chương.